Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, sáng hôm nay là ngày 13 tháng 4 năm 2016, và chúng ta tiếp tục trong cái ngày thứ năm của khóa tu học tịnh hóa thân tâm tại Pháp Quốc. Thì ngày thứ năm thì chúng ta đã bắt đầu trở lại cái sự thanh tịnh, nhẹ nhàng, sạch sẽ, và trong cái thân của chúng ta được khoảng 90-95% rồi. Và về cái phần tâm của chúng ta thì cũng đã bắt đầu có cái sự ổn định, có cái sự thư giãn và bình an rồi. Thì hôm trước chúng tôi có thưa với đại chúng là cái những ngày đầu tiên, trong 3 ngày đầu tiên thì chúng ta tuyệt đối không có muốn đưa vào cơ thể mình 3 cái chất dinh dưỡng căn bản bình thường là chất bột, chất đạm và chất béo. Bởi vì khi mà chúng ta còn đưa 3 cái chất đó vào trong cái chế độ nuôi dưỡng của mình thì nó sẽ tiếp tục, nó thu hút, nó kéo vào. Do vậy, cái tiến trình đào thải thanh lọc của chúng ta nó sẽ không có hiệu quả. Và chúng ta cũng đã học tới cái sự vận hành của con người chúng ta trong cái vũ trụ này, nó phải tuân thủ theo cái chu kỳ số 7 mà mình đã giải thích qua cái nguyên tắc của năng lượng vũ trụ, nó biểu hiện qua âm thanh và ánh sáng rồi. Thành ra con người trong vũ trụ này phải chịu cái sự chi phối của cái quy luật căn bản tối thiểu là một tuần lễ trong cái sự chuyển hóa của mình là như vậy. Thành ra nếu như mình có những cái bệnh tật, nếu như mình có những cái rối loạn chuyển hóa trong người mình, nếu như mình có cái chất độc, sự nhơ bẩn hôi hám trong người mình còn nhiều, và nếu như mà mình có cái lượng calorie hay là cái lượng cân nặng mà vượt quá cái nhu cầu cần thiết cho phép, thì chúng ta tối thiểu phải thực hiện cho được trọn vẹn một chu kỳ thì nó mới có sự chuyển hóa bên trong cho chúng ta. Và ngay cả đối với những người có bệnh nặng hay là những người mà có cái cân nặng vượt quá cái cân nặng cho phép hơi nhiều, thì chúng ta có thể phải thực hiện tới 3 chu kỳ, tức là 3 tuần lễ theo cái nguyên tắc số 3 mà mình đã học từ ban đầu. Đó là lý do tại sao ngày hôm qua chúng tôi nói là với cái liệu trình mình thực tập như mấy hôm nay, khả năng của tất cả quý vị đều có thể thực hiện được 3 chu kỳ đầu tiên là như vậy. Và cái lý do mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái hỗn hợp dầu trong cái đêm thứ 3 và đêm thứ 4 là nó vi phạm cái quy tắc này. Do đó mình phải luôn luôn tâm niệm là cái mục đích mình sử dụng cái chất dầu trong cái hỗn hợp này chỉ với cái mục đích là làm cái phương tiện truyền thông giữa các tế bào và làm cái phương tiện chuyên chở chất độc ra khỏi tế bào mà thôi, chứ không phải dùng để đốt lên cung ứng năng lượng cho cơ thể hay là để xây dựng cơ sở vật chất, tức là xây dựng tế bào. Đó là lý do tại sao quý vị thấy nếu người nào mà có được một cái ý chí vững vàng, tức là có cái sự khẳng định kiên quyết, thì như vậy cái hỗn hợp dầu đó khi mình uống vào nó sẽ đi vào một cách nhẹ nhàng, nó không có cái phản ứng dội ngược trở ra. Và khi nó vào và nó làm việc xong rồi thì ngày hôm sau cái người nào mà nó tống ra được nhiều bao nhiêu, nó ra được nhiều bao nhiêu thì cái người đó cảm thấy nhẹ nhàng, sạch sẽ, khỏe mạnh, nha, kể cả thể vật chất lẫn thể tinh thần. Còn nếu người nào mà không có cái ý chí hay là không có cái sự khẳng định cương quyết thì khi nó đi vào nó sẽ sử dụng như là một cái nguồn nguyên liệu mà người đó cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy đói, và cái chất độc không ra được thì cái người nó lại càng bế tắc, mệt mỏi, căng thẳng hơn nữa. Thành ra chúng ta thấy cái việc mà nhận thức đúng đắn và giữ được cái ý thức của mình, giữ được cái ý thức, cái sự tự giác của mình và hợp tác, thì tất cả mọi cái nó làm việc trên cái thân thần chủ động. Do vậy cái tiến trình thanh lọc hay là chuyển hóa của mình nó sẽ đạt được cái hiệu quả rất là nhanh chóng, và từ cái phần thấp, tức là phần cơ thể của mình, cho đến cái phần tinh thần của mình, nó đều rất là thoải mái và nó rất là thông thoáng. Còn nếu như khi mà mình không có cái ý chí hay là không có cái sự khẳng định thì như vậy nó sẽ làm cho mình bị rối loạn, nó làm cho mình bị bế tắc và mình cảm thấy nó không có thoải mái, không có sạch sẽ, kể cả phần thân lẫn phần tâm. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu như mỗi một người mà mình phải tự tập quán sát, lắng nghe, theo dõi cái con người của mình từ bên ngoài cho tới bên trong, thử xem thì phải cái lượng cân nặng của mình vượt quá cái mức độ cho phép là bao nhiêu. Nhìn bên trong thử xem cái tình trạng của các cơ quan nội tạng của mình, nó bị rối loạn, bế tắc hay là nó bị tổn thương đến mức độ như thế nào. Thành ra mình sẽ quyết định là mình sẽ phải làm một chu kỳ, hai chu kỳ hay ba chu kỳ. Rồi chúng ta nhớ cái nguyên tắc số 3, tức là ngày thứ nhất hay là tuần thứ nhất nó chỉ mới bắt đầu thôi. Qua tới cái tuần thứ hai, qua đến tuần thứ hai, tức là chu kỳ thứ hai thì nó mới bắt đầu khá hơn một tí xíu, và qua tới chu kỳ thứ ba thì nó mới thực sự là bước vào giai đoạn chuyển hóa. Thành ra khi mà mình bắt đầu mình làm cho tới những cái ngày kế tiếp, tức là hôm nay là chúng ta bắt đầu bước vào cái ngày thứ năm, thì từ cái ngày thứ năm này cho tới ngày thứ bảy, tức là để mình hoàn thành một cái chu kỳ đầu tiên, đó là cái căn bản. Và nếu như những ai muốn bước qua cái chu kỳ thứ hai hay cái chu kỳ thứ ba thì mình cũng phải duy trì cái nguyên tắc là hạn chế tối đa ba cái nguồn năng lượng này. Và chúng ta nhớ là hôm trước mình đã học là trong cái con người của chúng ta thì cái cơ quan mà sử dụng năng lượng nhiều nhất trong người mình, tức là não bộ, tức là nó sử dụng năng lượng gấp 10 lần so với tất cả những cơ quan bộ phận khác trong cơ thể. Do vậy, nếu như chúng ta muốn cung cấp cho cơ thể chúng ta thì chúng ta phải ưu tiên một là cung cấp năng lượng cho cái não bộ này mà thôi. Và chúng ta cũng đã biết rằng não bộ của chúng ta, cái nguồn năng lượng chủ yếu của nó là các loại đường lấy chủ yếu từ chất tinh bột hay là các loại trái cây. Nếu mà mình cung cấp năng lượng cho mình từ cái chu kỳ thứ hai cho tới thứ ba trở đi thì chúng ta chỉ có thể tạm dùng được một phần nhỏ cái chất tinh bột hay là các loại trái cây mà thôi, chứ còn chúng ta không sử dụng chất đạm và chất béo trong các cái chu kỳ mà chúng ta muốn tiếp tục cho cái sự chuyển hóa nó tốt đẹp hơn và nó sâu hơn. Và chúng ta cũng nhớ rằng trong cái não bộ của chúng ta, cái bộ chỉ huy tối cao của chúng ta nó có hai phần, cái phần cứng hardware và cái phần mềm software. Thì cái phần cứng não bộ, cái nguồn năng lượng chủ yếu của nó như mình nói là nó lấy từ các loại đường ở trong tinh bột, trong trái cây. Nhưng còn cái phần mềm của nó cái phần mềm của nó, cái thực phẩm để nuôi dưỡng là các cái loại xúc thực, tư niệm thực và thức thực.
À, dạ, con xin thầy nhắc lại ạ. Con bị phân tâm.
Cái não bộ của mình nó có hai phần. Phần cứng là cái hardware và cái phần mềm là cái software. Thì như vậy phần cứng của nó là cái não bộ, là hệ thần kinh. Nhưng mà cái phần mềm của nó là cái ý thức, cái cảm xúc của mình. Thành ra để nuôi dưỡng hay là duy trì cái chức năng của phần cứng thì mình có thể tạm dùng cái năng lượng là chất tinh bột hay là chất đường trong tinh bột và đường trong trái cây. Nhưng mà để duy trì cái chức năng cao cấp của nó, tức là cái ý thức hay là cái xúc cảm, thì mình đòi hỏi phải nuôi dưỡng bằng những cái nguồn năng lượng cao hơn, tức là xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Và chúng ta cũng đã biết là cái năng lượng thô để đáp ứng cái nhu cầu cho cái phần cứng, tức là não bộ đó, thì nó là cái phần rất nhỏ bé, rất ít. Và hầu hết đại đa số chúng ta đang có dư thừa trong cái sự lưu trữ trong cơ thể mình. Hầu hết chúng ta ở đây đang có dư thừa. Còn chúng ta đã thấy rất rõ là cái vai trò của cái nguồn năng lượng cho cái phần mềm, tức là thì nó rất là cao, nó rất là quan trọng. Và để nuôi dưỡng nó thì cái cách dễ dàng nhất là chúng ta tiếp xúc với cái môi trường tự nhiên và thiên nhiên. Khi chúng ta tiếp xúc với môi trường tự nhiên và thiên nhiên thì chúng ta có màu sắc của hoa, lá, cây, cỏ, trời, nước. Chúng ta có thể tiếp xúc được với cái làn gió, với ánh nắng mặt trời, với dưỡng khí, với những cái năng lượng sống. Thành ra chúng ta có rất là đầy đủ sung mãn cái nguồn năng lượng của xúc thực. Và cũng tương tự như vậy, khi chúng ta tiếp xúc với cái môi trường tự nhiên thông thoáng bên ngoài thì nó sẽ cho chúng ta có một cái cảm giác là được nuôi dưỡng, được bảo bọc, chúng ta có cái niềm tin vào chính mình, có cái niềm tin vào cái vũ trụ, và chúng ta có những cái nhìn tích cực hơn, năng động hơn là khi chúng ta bị ở trong một cái môi trường tù túng, bế tắc chẳng hạn. Và cũng tương tự như vậy, khi chúng ta tiếp xúc với cái môi trường tự nhiên bên ngoài thì ngay lập tức cái quy luật căn bản của vũ trụ, tức là lực hấp dẫn, nó sẽ truyền cái năng lượng cho mình. Khi mà cái tâm của mình năng động, tích cực và cởi mở thì cái năng lượng từ nơi cao nó sẽ xuống nơi thấp, từ nơi nhiều nó sẽ về nơi ít. Đó là cái nguyên tắc rất là căn bản của vũ trụ, và chúng ta có được cái sự tiếp nhận năng lượng sung mãn từ bên ngoài vũ trụ cho chúng ta. Thành ra tóm lại là nếu như chúng ta tự xét cho tự thân mình, chúng ta xem cái điều kiện của mình cần thực hiện bao nhiêu chu kỳ trong cái đợt này hay là trong những cái ngày sắp tới, và chúng ta là cái người quyết định bao nhiêu chu kỳ phải thực tập. Và khi chúng ta quyết định rồi thì chúng ta sẽ biết cách là mình phải nuôi dưỡng mình bằng cái phương thức nào để nó có thể hỗ trợ cho cái sự chuyển hóa của mình đạt được cái hiệu quả tối ưu. Ngay cả khi mà mình quyết định cần cái sự trợ giúp của cái nguồn năng lượng thấp nhất là cái phần đoạn thực, thì một lần nữa chúng ta nhớ là chúng ta chỉ cần cái năng lượng cho não bộ, tức là nó lấy chất đường từ các loại trái cây hay là từ tinh bột. Thì khi chúng ta sử dụng những cái nguồn năng lượng thô đó thì chúng ta được yêu cầu phải thực hiện những cái việc tối thiểu sau đây. Cái việc thứ nhất là chúng ta cần phải có mặt trọn vẹn cho cái thực phẩm của chúng ta trước khi chúng ta đưa nó vào trong người của mình. Có mặt trọn vẹn và tích cực, trân quý trước khi chúng ta đưa cái thực phẩm nó vào trong người của mình. Lý do bởi vì quý vị thấy cái hình ở trên bảng, tức là khi mà chúng ta có mặt trọn vẹn và với cái sự trân quý và một cái năng lượng tích cực, thì chúng ta sẽ giúp cho cái chất liệu ở trong cái thực phẩm đó được chuyển hóa và thăng hoa đến cái tình trạng tốt đẹp nhất. Nếu chúng ta có mặt cho nó nhưng mà cái sự có mặt không có sự trân quý, hay là không có được một cái năng lượng an lành, lấy ví dụ như chúng ta không có coi trọng cái thực phẩm của mình, hay là chúng ta suy nghĩ lung tung, lo lắng, buồn phiền, căng thẳng, sợ hãi, thì hầu như 90% cái thực phẩm của chúng ta nó đã bị chuyển hóa thành ra chất độc, và chất độc trước khi chúng ta đưa vào cơ thể mình rồi. Còn nếu như mình không có mặt cho nó trọn vẹn, tức là mình vừa ăn vừa suy nghĩ lung tung, hay là mình vừa ăn mình vừa nói chuyện, vân vân, tức là mình không có mặt cho nó trọn vẹn, thì khoảng 50% cho tới 60% cái thực phẩm của mình nó cũng đã bị chuyển hóa thành ra cái chất độc nhờ bẩn hôi hám trước khi mình đưa vào miệng mình. Trở lại là cái yêu cầu thứ nhất là nếu chúng ta sử dụng thì chúng thực phẩm thô thì chúng ta phải có mặt trọn vẹn cho nó với một cái sự trân quý thực phẩm và với một cái năng lượng an lành tích cực, thì lúc đó chúng ta mới làm cho cái thực phẩm của chúng ta được trở nên tốt đẹp trước khi mình đưa vào cơ thể mình. Cái điều thứ hai yêu cầu chúng ta phải thực tập là chúng ta phải nhai cho nó thiệt là chậm và thiệt là kỹ. Thì cái việc nhai chậm nhai kỹ này trước hết là nó sẽ giúp cho cái thức ăn được tiếp xúc trọn vẹn, đầy đủ và lâu dài trong cái phần miệng của mình, để từ đó toàn bộ thông tin nó sẽ được tiếp nhận một cách trọn vẹn và nhiều nhất. Cái việc thứ hai nữa là chúng ta biết rằng hầu hết tất cả những cái chất đường đều được xử lý và chuyển hóa bằng cái men trong nước bọt của mình. Thành ra khi chúng ta nhai kỹ, nhai lâu thì cái nước bọt nó tiết ra nhiều, và tất cả những cái chất đường đó được chuyển hóa ngay trong miệng của chúng ta. Và sau khi nó chuyển hóa xong thì nó được hấp thụ ngay ở đường dưới lưỡi của mình theo một cái con đường đi thẳng lên não bộ, là cái nơi yêu cầu năng lượng nhiều nhất và nhanh nhất. Và con đường này là con đường ngắn nhất, tiết kiệm cái năng lượng nhất. Và cái điểm thứ ba lợi lạc nữa, tức là chúng ta biết rằng khi chúng ta nhai chậm nhai kỹ thì cái lượng nước bọt nó sẽ được tiết ra rất là nhiều, và trong cơ thể chúng ta thì cái dịch mà kềm tính nhất là nước bọt, cái dịch mà kềm tính nhất là nước bọt. Thì khi cái nước bọt đó với cái tính năng là kềm tính, nó sẽ được đi vào trong máu và nó làm cho máu của mình được kềm hóa, và như vậy nó làm cho cái hệ miễn dịch của mình rất là mạnh mẽ. Và khi hệ miễn dịch mình mạnh mẽ thì nó có thể phòng chống được những cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài, nó có thể giải quyết được hết tất cả những cái rối rắm, tổn thương, hư hỏng. Còn khi mà chúng ta không có nhai chậm nhai kỹ thì cái thức ăn đó nó sẽ rớt xuống bao tử. Nó sẽ rớt xuống bao tử, mà khi nó rớt xuống bao tử thì bao tử sẽ bị kích thích và tiết ra cái axit rất là nhiều. Và chúng ta biết rằng cái axit thì không thể chuyển hóa các cái chất đường được, do vậy nó càng cố gắng để chuyển hóa bao nhiêu thì cái lượng axit trong bao tử càng tiết ra nhiều bấy nhiêu đó. Rồi cái chất đường sau một khoảng thời gian không được chuyển hóa thì nó lại bị lên men, thành ra với cái lượng axit trong bao tử càng ngày càng tiết ra nhiều, với cái sự lên men của chất đường, thì từ đó nó sẽ gây tổn hại cho chính cái bao tử này, và nó sẽ đi ngược lại để nó làm tổn hại luôn cả cái thực quản. Và cái
et dans un deuxième temps l'œsophage. Et dans ce voilà, merci.
Và cái chất đường đó nó không được giải quyết, không được chuyển hóa trong bao tử cho đến khi nó phải chạy xuống tới cái phần đầu của ruột non nha, cho tới tùy tạng thì nó mới bắt đầu được chuyển hóa. Do vậy nó phải có một cái con đường rất là dài để nó đi ngược lại, để nó cung cấp cho não bộ, thì nó tốn quá nhiều thời gian và năng lượng. Và cái lượng axit tiết ra rất là nhiều trong bao tử thì cuối cùng nó đi vào máu và nó làm cho cái máu của mình bị axit hóa. Và khi máu của mình bị axit hóa thì cái hệ miễn dịch của mình nó bị suy sụp. Và khi hệ miễn dịch của mình bị suy sụp thì nó không những đã không có khả năng phòng chống những cái tác nhân gây bệnh từ bên ngoài tấn công vào, mà thậm chí nó cũng không có khả năng để giải quyết hết tất cả những cái bế tắc hư hỏng hay là những cái nhơ bẩn ở bên trong cơ thể của mình. Và từ đó bệnh tật càng ngày nó càng gia tăng, những cái chất cặn bã càng ngày nó càng gia tăng từ thân cơ thể của mình tạo ra. Và chúng ta cũng biết rằng khi mà chúng ta không có nhai kỹ thì tất cả những cái chất xơ ở trong trái cây, trong rau củ thì cái lượng chất xơ, cái fiber nó luôn luôn có rất là nhiều. Và cái chất xơ không được nhai kỹ đó thì khi nó đi xuống dưới này nó sẽ cọ sát. Nó cọ sát vào trong cái niêm mạc, tức là cái thành của bao tử và của ruột. Thành ra nó làm cho chúng ta bị khó chịu, bị đau, cảm giác đói bụng nhiều hơn, và cảm giác đau xót hay là tổn thương, nó bị rách cái đường niêm mạc này sẽ nhiều hơn. Và ngày hôm qua thì mình cũng có nói đến cái vai trò của cái việc nhai, nó ảnh hưởng tới hệ thần kinh và cái các cái tuyến nội tiết. Thì chúng ta biết rằng khi mà mình nhai kỹ, khi mà mình nhai kỹ, nhai chậm á, thì cái cơ hàm của mình, cái cơ hàm của mình nó sẽ được làm việc một cách đều đặn và liên tục. Và chính nhờ như vậy thì nó làm thư giãn hết tất cả những cái cơ trên má của mình, nó làm cân bằng lại cái hệ thần kinh của mình giữa cái giao cảm và đối giao cảm. Thì từ cái việc cân bằng thư, tức là khi nó cân bằng thì tất nhiên nó sẽ được thư giãn, nó không có còn dao động nữa. Và từ cái việc cân bằng cái hệ thần kinh đó, nó sẽ giúp để cân bằng lại tất cả các cái tuyến nội tiết. Và chúng ta biết rằng cái bộ chỉ huy tối cao của mình, não bộ, và thì nó nằm ở ngay trên đầu này của chúng ta. Và quá trình nhai thì nó cũng là cái sự tác động trực tiếp từ cái cơ hàm, từ cái các cái cơ má, cơ mặt và các cái tuyến nội tiết đầu ngành, tức là những cái tuyến nội tiết chủ đạo, nó cũng nằm ngay trên cái phần đầu của chúng ta. Thì cái điều này là cái điều rất là căn bản, bởi vì chúng ta thấy hầu hết tất cả các bệnh của chúng ta ngày nay, tức là khoảng 90-95% tất cả các bệnh đều do cái tình trạng bất quân bình hay là rối loạn, bế tắc của hệ thần kinh và nội tiết tố. Và chúng ta cũng đã nói ngày hôm qua, tức là khi chúng ta nhai kỹ, nhai chậm như vậy thì cái lượng nước, gọi là lượng chất lỏng hữu cơ, nó sẽ được tái sử dụng và nó được recycle lại ngay trong chính cơ thể chúng ta, mà mình không cần phải sử dụng cái nước vô cơ từ bên ngoài đưa vào, làm cho nó bị dư thừa và làm cho cơ thể mình, đặc biệt là tinh thần, phải làm việc nhiều hơn, tổn thương hay là kéo làm ngắn cái tuổi thọ của nó lại. Và cái việc chuyển hóa, tức là cái việc tái chuyển hóa hay là recycle lại của những cái dịch nội bào hay là những cái dịch hữu cơ bên trong cơ thể của mình, đó là một cái bước căn bản để làm cho tất cả các cái nội tiết tố nó được lưu chuyển liên tục mà nó không bị bế tắc lại, để tạo nên cái sự bế tắc rối rắm hay là bệnh tật mà ngày nay chúng ta đang bị rất là nhiều. Thì điển hình như quý vị thấy, cái căn bệnh phổ thông nhất của chúng ta ngày nay là cái bệnh tiểu đường. là do cái nội tiết tố trong cái tuyến tụy này nó không có hoạt động đúng đắn, nó không có lưu thông bình thường. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy từ cái bệnh tiểu đường này nó đưa ra cái bệnh mỡ trong máu, bệnh cao huyết áp, thì cái gốc căn bản nó cũng phải từ cái tuyến tụy này, hay là nó sẽ liên quan đến gan, nó liên quan đến tim mạch. Thành ra tất cả những cái bệnh thông thường ngày nay, tiểu đường, cao huyết áp, mỡ trong máu đều do cái sự bế tắc của các cái nội tiết tố ở đây cả. Rồi ngay cả cái bệnh mà chúng ta thấy cái bệnh bú cổ càng ngày càng gia tăng, hay là cái tình trạng bệnh loãng xương càng ngày càng gia tăng, cũng do ảnh hưởng của cái tuyến giáp trạng này mà ra.
De thyroïde.
Rồi chẳng hạn như chúng ta thấy những cái bệnh mình bị là chẳng hạn như điên loạn ha, hay là ngược lại với nó là trầm cảm, rồi cái bệnh Parkinson disease, hay là cái bệnh Alzheimer tức là mất trí nhớ, vân vân và vân vân, đều từ cái sự rối loạn của cái hệ thần kinh của chúng ta, mà điều khiển của nó là cái tuyến yên. Hay là một cái căn bệnh rất phổ biến nữa là bệnh mất ngủ, bệnh căng thẳng, bệnh đau nhức thường xuyên, mệt mỏi, chẳng hạn như cái triệu chứng đó là chronic fatigue syndrome, tiếng Việt của mình gọi là bệnh mệt mỏi hay là thường xuyên, hay là bệnh rối loạn tiền đình, rối loạn thần kinh, một loạt tất cả những cái bệnh mà ngày nay mình không chẩn đoán hay là không điều trị được, tức là nó là cái ảnh hưởng của ngay cái tuyến nội tiết cao nhất, chủ đạo nhất trong cơ thể của mình là tuyến tụy. Hay là chúng ta thấy chẳng hạn như cái tình trạng mà chúng ta bị stress, bị căng thẳng, rồi nó đưa đến cái bệnh tiểu đường, bệnh mỡ trong máu, là bệnh đau nhức vân vân, tức là cũng từ cái việc rối loạn của cái tuyến thượng thận này, nó không có lưu chuyển, nó không có thông được. Và cái căn bệnh của thời đại tức là bệnh ung thư thì cũng vậy, tức là chúng ta thấy cái ung thư vú, ung thư tử cung hay là ung thư tiền liệt tuyến vân vân, càng ngày nó càng gia tăng, thì tất cả những cái tuyến nội tiết nó đều không có lưu thông được, nó bị việc rối rắm bế tắc hết. Thành ra chúng ta thấy tất cả những cái căn bệnh từ rất là phổ thông cho đến rất là nguy hiểm ngày nay cũng đều cái nguyên nhân từ cái hệ thần kinh và hệ nội tiết tố của chúng ta, nó không có thông, nó không có hoạt động bình thường. Thành ra nhắc lại một lần nữa, tức là chúng ta có thể cắt giảm tối đa ba cái chất liệu này càng lâu bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu, đặc biệt là những người nào mà có cái bệnh nặng hay là những người nào có cái lượng cân dư thừa quá nhiều, thì chúng ta cố gắng tối đa làm sao giảm thiểu ba cái nguồn năng lượng này, để rồi mình bắt đầu phát triển sử dụng những cái nguồn năng lượng cao hơn, nhẹ hơn và sạch hơn. Và nếu trong trường hợp mà chúng ta phải sử dụng cái chất đường để cung cấp một phần cho cái năng lượng của cái não bộ của mình trong cái phần năng lượng thô, thì chúng ta nhớ là thứ nhất là mình tiêu thụ với cái số lượng ít. Thứ hai là chúng ta phải có mặt trọn vẹn cho nó với cái năng lượng tích cực. Và cái thứ ba là chúng ta phải nhai thịt chậm và thịt kỹ. Và nhớ là chúng ta nhai kỹ thì chúng ta sẽ tránh được cái trước hết, và nó sẽ không có cọ sát để làm kích thích cái bao tử hay đường ruột của chúng ta, thành ra chúng ta không có cái cảm giác đói. Thứ hai, nó không làm tổn thương cái đường ruột của mình. Và cái thứ ba rất là quan trọng, tức là nó giúp cho mình chuyển hóa cái chất cứng đó thành ra cái chất lỏng, thành ra cái chất lỏng, thành ra nước, là cái chất liệu căn bản quan trọng nhất trong con người của chúng ta. Và chúng ta biết rằng thứ nhất, nước nó là một cái chất liệu hữu hình rất là quan trọng trong con người chúng ta và trong cái hành tinh của chúng ta. Như chúng ta đã học là nước nó chiếm từ 70% cho tới 90% trong cơ thể mình, đặc biệt là ở não bộ. Cũng tương tự như vậy, nước nó chiếm 3/4, nước nó chiếm 3/4 trong cái hành tinh của chúng ta đang cư ngụ, thành ra cái vai trò của nước nó rất là đặc biệt. Và khi chúng ta nhìn lại cái cấu trúc phân tử của nước thì chúng ta thấy nó được hình thành bởi một nguyên tử oxy và hai nguyên tử hydro. Do vậy chúng ta thấy rằng thực tế trong vũ trụ này chúng ta có thể lấy nước, hiện nay với cái khoa học phát triển nhất, chúng ta có thể lấy nước để phân hủy ra thành oxy và hydro. Nhưng chúng ta chưa có một cái công nghệ nào để lấy hydro và oxy để biến thành nước được cả. Do vậy, cái vũ trụ này nó đã thiết lập cho chúng ta một cái con đường thăng hoa, một cái trật tự rất là đúng đắn, nhưng mà vì mình đi ngược lại nó. Thành ra chúng ta thấy, ở đây mình mở ngoặc một tí xíu thôi, tức là chúng ta thấy nếu như mình không ý thức được và mình không học cái cách chuyển hóa của tự thân mình hay là chuyển hóa tâm thức mình, thì càng ngày mình lại càng coi nhẹ cái vai trò của nước và mình làm cái nước, nguồn nước bị ô nhiễm. Tại vì ngày nay cái nguồn nước này ô nhiễm, khi cái nguồn nước này ô nhiễm thì nó dẫn tới cái gì? Tức là không khí ô nhiễm, đất ô nhiễm. Đó, tại vì nước bị ô nhiễm thì không khí ô nhiễm, đất ô nhiễm. Thành ra khi mà nước biển bốc hơi lên thành ra cái nước tinh chất, nhưng mà trong quá trình nó rớt xuống trong vũ trụ thì nó lại tiếp xúc với những cái phân tử ô nhiễm trong không khí, thì cuối cùng nó rớt xuống tới đây nó vẫn bị ô nhiễm. Rồi khi nó rớt xuống đất rồi nó được lọc qua, đúng nguyên tắc nó được lọc qua nhiều cái tầng cát đá trong đất để cuối cùng nó ra cái nước trong lại cho mình. Nhưng mà vì cái đất của mình cũng bị ô nhiễm, thành ra cuối cùng cái nước mình sử dụng cũng là nước ô nhiễm. Đó, thành ra chúng ta thấy cái vai trò của nước cực kỳ quan trọng, mà nếu chúng ta không ý thức được nó, chúng ta không chuyển hóa cái tâm thức của mình để bảo tồn nó, để giữ gìn nó hay là để chuyển hóa, thì chúng ta sẽ bị nhơ bẩn ô nhiễm ngay từ trong cơ thể mình cho tới cả cái vũ trụ. Thì mấy hôm nay mình chỉ chú trọng tới cái việc là chuyển hóa trong cơ thể mình, tức là chuyển hóa nước trong cơ thể mình. Và đặc biệt trong cái nghệ thuật nhai thì mình đã học cái nghệ thuật là chuyển hóa bằng những cái dịch nội bào và những cái nội tiết tố của mình, để từ đó mình tiết kiệm cái việc sử dụng cái nước vô cơ một cách vô ích từ bên ngoài. Chiều nay thì chúng ta sẽ nói đến cái chuyển hóa nước ở bên ngoài và chống cái môi trường ô nhiễm, để từ đó cái con người của chúng ta không bị ảnh hưởng và không bị ô nhiễm. Chúng ta thấy đó là mình mới nhìn ở bên ngoài thôi. Bây giờ mình bắt đầu đi sâu vào trong cái cấu trúc phân tử và những cái tính chất ưu việt của nó. Thì chúng ta thấy rằng nước là một cái chất liệu cực kỳ đặc biệt trong cái vũ trụ này. Thì trở lại chúng ta nhìn vào cái cấu trúc phân tử của nó. Thì trước hết chúng ta thấy tất cả những cái vật chất hữu cơ, tất cả những vật chất hữu hình, tất cả những vật chất hữu hình nó đều được cấu trúc bởi những cái nguyên tử, rồi từ các nguyên tử đó nó mới phối hợp lại thành ra một phân tử. Thì như vậy chúng ta thấy trở lại cái kiến thức căn bản lớp 6, lớp 7 khi mà chúng ta học chemistry á, tức là tất cả những cái chất liệu trong vũ trụ này chúng ta chỉ biết là nó có hai cái tính chất căn bản. Tính chất căn bản thứ nhất là tính chất về vật lý, tức là về hình dáng, về cấu trúc. Và cái tính chất thứ hai là tính chất hóa học, tức là mình gọi là chemical reaction, tức là những cái tương tác, những cái phản ứng, những cái tính năng của nó mà thôi. Thì như vậy chúng ta thấy hầu hết tất cả những cái chất liệu trong vũ trụ nó chỉ có được hai cái tầng dưới này, tức là nó về tính chất vật lý là hữu hình, cấu tạo. Nó về tính chất chemical hay là sinh lý đó, tức là chúng ta là những cái phản ứng, những cái tương tác. Thì đó là nó chỉ mới có được hai cái tính chất căn bản này mà thôi. Nhưng mà đặc biệt đối với nước, đặc biệt đối với chất liệu nước, thì ngoài hai cái tính chất căn bản phổ thông so với tất cả những chất liệu khác, nó còn có thêm hai cái tính chất cao cấp đặc biệt hơn, tức là nó có luôn được cái tâm lý và cái tâm linh. Đó là lý do tại sao nó là cái chất liệu căn bản để tạo nên con người chúng ta. Và chúng ta thấy, mình nói ngược lại, tức là cũng chính vì nó là cái chất liệu căn bản, tức là nó chiếm ưu thế và nó có đầy đủ bốn tính chất như vậy, do đó con người chúng ta có được bốn cái thân hay là có được bốn tính năng như vậy là nhờ từ cái chất liệu căn bản nước mà ra. Và cũng như vậy, một lần nữa nó khẳng định cái mối tương quan rất là mật thiết mà chúng ta thấy mới hôm nay mình đã học để nhận lại cái nhận thức đúng đắn của mình. Tức là trong cơ thể chúng ta, thì mình nói tổng quát là 70% là nước. Trong cơ thể mình tổng quát là 70% là nước. Nhưng mà cái bộ chỉ huy tối cao của mình là não bộ, nó lại chiếm tới 85% và 90% là nước. Thì điều này nó hoàn toàn rất là phù hợp với ở đây. Tức là cái tính năng về tâm lý và tâm linh nó là chiếm đại đa số trong con người của mình. Thành ra chúng ta thấy cái nhận thức sai lầm của mình đã đưa đến ảnh hưởng rất là nhiều về cái cấu tạo và về chức năng của cái con người chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào từng cái mức độ, từng cái tính chất một để thấy rằng đặc biệt hơn. Tức là cũng những cái tính chất này, nhưng mà nước thì nó lại càng rất là ưu việt hơn so với tất cả những cái chất liệu khác trong vũ trụ. Rồi chắc là cái phần này mình phải dời lại chiều nay, tại bây giờ hết giờ rồi. Rồi sau bây giờ chúng ta chuẩn bị